nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 56. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các bạn thật tu, thật tu vừa mới giảng rồi có hai sự việc. Một cái là đem quan niệm chuyển đổi trở lại, là quán. Một cái là hành vi chuyển đổi trở lại, gọi là quán hành. Hành vi là gì vậy? Lục độ. Quan niệm là gì? Vô trụ. Cái này rất quan trọng. Vô trụ chính là cái gì cũng không để ở trong tâm. Nhất định phải tâm thanh tịnh. Thân tâm thế giới tất cả buông xả rồi. Không buông xả được không? Tuyệt đối không được. Tại sao không được vậy? Bởi vì đó là vọng tưởng. Vọng tưởng đã chướng ngại tâm tánh rồi. Bạn sao có thể không buông xả chứ? Như vậy chúng ta mới biết, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Thật sự là trung tâm tu hành tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của vô lượng pháp môn. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, thân tâm thế giới phải buông xả. Không buông xả, không thể mang theo giảng sanh. Mang theo nghiệp là mang theo nghiệp cũ, không thể mang theo nghiệp mới. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Ở đây Phật nêu ý sâu xa để hỏi vậy. Nêu câu hỏi gì vậy? Nêu báo thân bất trụ. Hỏi Tu Bồ Đề: thí dụ có người thân to như núi Chúa Tu Di. Ý Phật nêu ra câu hỏi này, bạn phải hiểu. Để Tu Bồ Đề trả lời, một hỏi một đáp như vậy, chúng ta ở trong cái này lĩnh hội ý của Ngài, lĩnh hội được tâm ý của vô trụ sinh tâm. Sau đó chúng ta mới được thọ dụng. Cho nên nói được thọ dụng là bạn biết sống ở đời rồi. Bạn có thể đem tâm luân hồi chuyển đổi thành tâm Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát là vô trụ, tâm luân hồi là có trụ. Có trụ chính là ở trong tâm bạn vẫn còn bận tâm, vẫn còn lo buồn, vẫn còn bận tâm, đó là tâm luân hồi. Chư Phật Bồ Tát tất cả lo buồn, bận tâm, phân biệt, chấp trước thể đều không còn. Đó gọi là tâm giác. Tuy là một mảy may phân biệt, vọng tưởng, lo nghĩ, bận tâm thể đều không còn nữa, mà làm việc bố thí. Bố thí bao gồm lục độ vạn hạnh. Cái ý nghĩa này phần trước đã giảng tỉ mỉ rồi, không nên lặp lại nữa. Không phải chỉ tu một cái bố thí. Bố thí bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta, bao gồm toàn bộ hoạt động của chúng ta. Vì là hiểu được ý nghĩa rồi. Ngày tại vì sao phải hỏi cái này, sau đó bạn mới biết câu hỏi này của Phật thật sự có ý gì. Kinh văn này mới thật sự có ý gì. Phi thân có hai ý. Trong Kinh Kim Cang, cái câu tức phi thì danh này dùng rất nhiều. Ý nghĩa của nó nhất định phải hiểu, nhất định phải thể hội thật kỹ. nhất ước chứng quả. Sở chứng nải thanh tịnh pháp thân chi thể, phi thử báo thân chi tướng, tắc phi thân chỉ báo thân ngôn. Phật pháp quả thật là viên dung, tinh xảo, uyển chuyển, không thể hội thì bạn mỗi câu đều nói sai rồi. Nếu như thể hội rồi thì mỗi câu đều viên dung. Diệu là diệu ở chỗ này. Cho nên cái ý nghĩa thứ nhất là chứng quả. Chứng là chứng cái gì? Chứng được pháp thân thanh tịnh. Đây là nói quả vị viên mãn. Nếu như từ trên quả vị phần chứng mà nói, đây là điểm mà mọi người không thể không biết. Quả vị phần chứng chính là chứng được vô trụ. Không những là 51 quả vị của Bồ Tát Đại Thừa, mà tứ quả tiểu thừa cũng không ngoại lệ. Chứng là chứng cái gì? Vô trụ. Hay nói cách khác, công phu vô trụ sâu cạn khác nhau, mới chia ra 51 cái cấp bậc này của Bồ Tát. 51 cái cấp bậc tất cả đều là chứng được vô trụ. Có người chứng được cạn, có người chứng được sâu. Người chứng được cạn thì quả vị dưới một chút, người chứng được sâu thì quả vị cao một chút. Là như thế mà thôi. Như thế từ đó cho thấy, nếu như tâm của chúng ta vẫn có trụ, bạn chứng cái quả gì? Đây là tôi vừa mới nói, chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp tu hành, ngay cả sơ quả còn không chứng được. Nguyên nhân gì vậy? Chính là tâm bạn luôn luôn có trụ. Bạn có bận tâm, bạn có phân biệt chấp trước, cái này hại thê thảm rồi. Tuy là niệm Phật cũng không thể giảng sanh, bởi vì bạn có trụ. Từ đó cho thấy, phàm là người niệm Phật giảng sanh, tôi hỏi bạn, tại sao họ có thể giảng sanh như vậy? Tâm họ vô trụ, tất cả mọi lo buồn bận tâm thấy đều buông xả rồi. Ngoài A Di Đà Phật thế giới Tây Phương Cực Lạc ra, ở trong tâm họ thấy đều không có gì khác. Người như vậy có thể giảng sanh. Vẫn còn nhớ nghĩ đến tình thân của bạn, nhớ nghĩ đến tài sản của bạn, thế thì xong rồi. Vẫn tạo lục đạo luân hồi, buông xả triệt để. Sau khi buông xả, thân tâm sau khi buông xả rồi là gì vậy? Trải qua đời sống rất vui sướng. Ở trong đời sống tất cả tùy duyên, thuận cảnh hưởng phước, nghịch cảnh cũng hưởng phước. Có lẽ các đồng tu nghe thấy là không hiểu. Thuận cảnh hưởng phước, chứ nghịch cảnh thì hưởng phước cái gì? Cơm cũng không có để ăn, còn hưởng phước gì? Hưởng thanh phước, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Họ ở trong thuận cảnh, ở trong phú quý, không có thọ lạc. Ở đây rất vui sướng, thế là tiêu rồi, bạn lại đọa lạc rồi. Ở trong nghịch cảnh, cảnh khó khăn họ không có thọ khổ. Họ luôn luôn gìn giữ tâm thanh tịnh, gìn giữ tâm bình đẳng của họ. Đó gọi là hưởng thụ chân thật. Vì mới có thể biết được thuận nghịch là một, không hai. Duy ma vào pháp môn bất nhị rồi. Thuận cảnh nghịch cảnh đều hưởng thụ. Các vị thử nghĩ, họ cái đời sống đó sao mà không vui sướng, sao mà không hạnh phúc? Người như vậy niệm Phật là quyết định được sanh tịnh độ, là tương ưng với phước huệ song nghiêm mà Phật đã tu. 48 nguyện của A Di Đà Phật tận hư không khắp pháp giới tiếp dẫn, độ thoát tất cả chúng sanh. Ngài là tu phước. Tuy độ thoát tất cả chúng sanh, mà ở trong tâm Ngài không chấp tướng vô trụ. A-di-đà Phật cũng là vô trụ, nhi sanh kỳ tâm, cũng không thể làm trái lại với ý nghĩa hai câu nói này của Thế Tôn. Cho nên chứng là chứng pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh này, sợ mọi người nghe rồi lại cảm thấy là cao sâu, khó hiểu. Tôi nói đơn giản hơn, chính là vô trụ. Pháp thân thanh tịnh chính là vô trụ, chính là tất cả đều không chấp trước, tướng cùng phi tướng đều không chấp trước. Không chấp trước hai bên có không, đó chính là pháp thân thanh tịnh, chính là chứng được cái chỗ này, chứ không phải cái tướng của báo thân. Cho nên tôn giả nói tức chẳng phải thân lớn, là chỉ báo thân nói. Cái ý nghĩa của thứ hai cũng là từ trên quả chứng. Ký thị pháp thân thể, pháp thân chu sa giới, kỳ đại vô ngoại, biến nhập vi trần, kỳ tiểu vô nội, vô hình tướng, vô số lượng. Đây là lớn nhỏ không hai. Lớn nhỏ không hai, bên trong đã bao hàm một nhiều không hai. Tánh tướng không hai, lý sự không hai. Chẳng phải tất cả ở trong một câu này đã thấy ra rồi sao? Tịnh danh dân, Phật thân vô vi, bất đọa chư số. Các vị phải biết, Phật thân vô vi, bất đọa chư số. Số là số lượng. Thân của chúng ta cùng thân Phật là không hai không khác. Chúng sanh cùng Phật, sanh Phật không hai. Sanh Phật là một. Những lời nói này đều là nói lời chân thật với bạn, đều là nói chân tướng sự thật với bạn. Nói ra chân tướng sự thật thì lại không hiểu. Nói lời giả dối, bạn nghe qua liền gật đầu. Phật không phải chúng sanh, chúng sanh không phải Phật, nghe xong liền gật đầu. Tôi nói với bạn sanh và Phật là một, bạn liền lắc đầu. Cái này sao là một được? Đó là chân tướng, đó là sự thật. Cái đó không một là bởi vì bạn có vọng tưởng, bạn có chấp trước, bạn không nhìn thấy chân tướng sự thật. Ý hiện ước thể ngôn, cố thuyết phi thân tắc phi thân, chỉ pháp thân ngôn. Bạn thấy nó ở trong cái câu nói này là có hai tầng ý nghĩa. Phật nói thân lớn, ở trong thân lớn đã hàm chứa hai ý nghĩa. Cho nên Phật nói chẳng phải thân, đó gọi là thân lớn. Chẳng phải thân có hai ý nghĩa, ở trong cái thân lớn đó cũng là hai ý nghĩa. Một cái là chỉ ở trong văn này không có. Hai ý nghĩa của thân lớn, một cái là nói từ trên tướng thân mà Phật hiện, đó là thật là lớn. Nếu như nói từ trên tướng pháp thân thì sao? Pháp thân tận hư không khắp pháp giới, đó thì sao không lớn được? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tuy là ứng lượng, tuy là hiện thân, nhưng mà các vị phải biết vẫn cứ là ngay đó sanh ra, ngay đó tận diệt, hoàn toàn không thể được. Cho nên Ngài vô trụ. Đây chính là nói rõ mười pháp giới, cái tướng đó là huyễn tướng. Cái huyễn này là gì vậy? Biến hóa đa đoan, sát na đang biến hóa. Nhất chân pháp giới là chân tướng, Tại vì sao nói là chân vậy? Ở trong Phật Pháp nói định nghĩa về chân vọng. Nói một cách đơn giản, phàm là cái gì có biến đổi đều là giả, đều gọi nó là giả, đều gọi nó là huyễn. Trong Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, nó có biến đổi. Phần cái gì không biến đổi bèn gọi nó là thật. Đây là nói biến, bất biến. Cái tướng này rốt cuộc là sự việc gì vậy? Chân tướng đó như thế nào vậy? Chân tướng đều là sát na, 900 lần sanh diệt, tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Hay nói cách khác, ở trong nhất chân pháp giới, nó có cái tướng tương tục, đó là bất biến. Vĩnh viễn là cái tướng tương tục này. Ở trong 10 pháp giới có biến. Tại vì sao có biến vậy? Vừa mới nói rồi, vọng tưởng chấp trước. Điều này Phật nói trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lục đạo phàm phu vọng tưởng chấp trước đều có. Pháp giới bốn thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cái Phật này là nói Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo, Phật Biệt Giáo. Họ không có chấp trước, nhưng mà vẫn còn vọng tưởng. Vọng tưởng này chính là vô minh. Vô minh chưa có đoạn tận. Vô minh là vọng tưởng, cho nên không cách gì chứng được nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới tuy cũng là tướng tương tục, nhưng mà nó là bất biến. Điều này đã đem lại sự gợi ý rất lớn cho chúng ta. Chúng ta hiện nay đối với chúng ta mà nói vô cùng hữu dụng. Sau cùng, cái giai đoạn này là không nên chấp có, không nên chấp không. Hai bên có không đều không được phép chấp trước. Trước chính là trụ. Sau đó khi tu nhân liền có thể không thủ tướng ngã, không trụ sáu trần mà sanh tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì vậy? Tự tánh. Ở trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tánh là gì vậy? Tánh chính là tâm thanh tịnh. Thấy ở đâu vậy? Thấy ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh giới chính là hoàn cảnh sáu trần. Duyên ở trong Phật Pháp chúng ta thường nói, một cái là cảnh, một cái là duyên. Cảnh trong cảnh giới, duyên trong duyên phận, duyên trong nhân duyên. Duyên là nói hoàn cảnh nhân sự. Cảnh là nói hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh này đem nó quy nạp, tóm lại không ngoài hai loại này. Hãy kiến tánh từ trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất. Các vị hiểu không? Làm sao kiến tánh? Sinh tâm thanh tịnh liền kiến tánh ngay. Ta ở trong hoàn cảnh vật chất, biểu hiện tâm ta rất thanh tịnh, không nhiễm, vậy là kiến tánh rồi. Hoàn cảnh nhân sự giao tiếp với mọi người, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, tâm thanh tịnh của ta hiện tiền ở đây. Tâm thanh tịnh hiện tiền liền gọi là minh tâm kiến tánh. Tại vì sao có thể minh tâm kiến tánh vậy? Chính là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Kiến tánh từ chỗ này, tâm thanh tịnh hiện tiền rồi. Câu hỏi này của Thế Tôn là có ý gì rồi? Nếu như bạn không hiểu cái ý nghĩa này, giống như phần trước nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, hỏi vậy giống như không liên quan gì với cái này. Bạn thấy cái quan hệ này mật thiết biết bao. Từ cái quan hệ này chúng ta thật sự hiểu rõ rồi, thể ngộ được rồi, biết tác dụng rồi, liền có thể ứng dụng vào trong đời sống chúng ta. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề như hằng hà sa, trung sở hữu sa số, như thị sa đẳng hằng hà, ư ý dân hà, thị chư hằng hà sa, ninh di đa phủ. Tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn, đẳng chư hằng hà, thượng đa vô số, hà huống kỳ xa. Ở trong cái khoa đề này, ở trong tiêu đề nhỏ, tiêu đề nhỏ chính là giải thích nghĩa kinh. Đây là giải thích kinh. Nó thật ra chính là chú thích kinh văn. Ước kinh công hiệu hiển là công đức của bộ kinh này. Để làm cái so sánh, tỏ rõ thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết công đức không thể nghĩ bàn. Đoạn khai thị này, Thế Tôn trước tiên dùng thí dụ để nói. Thí dụ rất hay. Phàm phu thông thường chúng ta không thể nghĩ ra. Một con số so sánh lớn này chúng ta không thể nghĩ ra. Phật năm xưa còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp, có thể nói phần lớn thời gian là ở lưu vực sông Hằng. Phàm là nói đến con số nhiều, con số rất lớn, thì bản thân Ngài liền dùng các sông Hằng làm thí dụ. Mọi người đều hiểu các sông Hằng rất mịn, thực sự giống như bột mì vậy, nhỏ hơn rất nhiều so với cát của bãi cát thông thường này của chúng ta. Phật thường dùng cái này thí dụ. Con sông Hằng này có bao nhiêu cát vậy? Người bình thường chúng ta nói nhiều vô số, quá nhiều quá nhiều, không cách gì tính nổi. Phật dùng thí dụ này khéo léo tài tình, đem cát của sông Hằng, mỗi một hạt cát biến thành một dòng sông Hằng. Hằng hà sa số sông Hằng, cát ở trong đó có nhiều ít. Con số này chúng ta ngày nay dùng con số thiên văn cũng không cách gì mà hình dung được. Quá thật là vô phương hình dung. Cho nên Tôn giả Ngài, cái cách nghĩ này đại biểu cho phàm phu chúng ta. Vì nếu như một hạt cát biến thành một dòng sông Hằng, thì số lượng sông Hằng đó là vô lượng vô số rồi, huống hồ cát ở trong đó nữa. Trước tiên dùng thí dụ là một cái tiền đề, là một cái đại tiền đề. Sau đó Phật lại nói rõ ý đích thực của bản thân Ngài. Tu Bồ Đề, ngã kim thực ngôn cáo nhữ. Nói thật sự, nói rất chân thành. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn, nhĩ sở hằng hà sa số, tam thiên đại thiên thế giới, dĩ dụng bố thí, đắc phước đa phủ. Tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn. Các vị cần nhớ kỳ con số này. Đem cát ở trong sông Hằng, một hạt cát biến thành một dòng sông Hằng. Cát sông Hằng ở trong số cát sông Hằng, lại lấy một hạt cát, thí dụ một cái tam thiên đại thiên thế giới. Cái tam thiên đại thiên thế giới này thật sự là vô lượng, vô biên, vô số rồi. Lần thứ nhất Thế Tôn so sánh công đức với chúng ta là dùng bảy báo của một tam thiên đại thiên thế giới bố thí. Cái bố thí bảy báo của một cái đại thiên thế giới này có người nào làm được hay không vậy? Có. Đại Phạm Thiên Dương có thể làm được. Đại Phạm Thiên Dương là người phước báo lớn nhất trong thế giới Ta Bà. Họ có của cải nhiều như vậy, nhưng mà có chịu bố thí hay không thì để qua một bên không bàn. Chỉ là nói họ có phước báo lớn như vậy. Cái mà chỗ này nói thì Đại Phạm Thiên Dương cũng phải tục hậu xa rồi, không dám tưởng tượng phước báo lớn như vậy. Bảo thật với ông, nói ở chỗ này mà ý tại gian dưới, cái này hoàn toàn không quan trọng. Đây là cái tiền đề. Ý nghĩa đích thực là ở đoạn phía dưới. Cho nên Phật là nói chân thật, nói thật sự, quyết định không phải hư dối. Văn ở dưới đây khiến cho biết phước của người trì thuyết còn nhiều hơn cái này. Là lời chân thật, không thể không tin. Dụng ý ở văn dưới: sông hằng vô lượng, các sông vô biên, mượn cái phước đức cực lớn của pháp hữu vi là một cái thí dụ, để chủ ý nói rõ pháp vô vi, phước đức càng lớn hơn cái ấy. Nhưng mà ở trong đoạn kinh văn này có một chữ chúng ta nhất định cần chú ý: thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái chữ thiện đó, kinh văn của Kinh Kim Cang phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi, phía sau sâu hơn phía trước, càng về sau càng sâu. Vì thế tiêu chuẩn của thiện, tiêu chuẩn của thiện phía sau phải sâu hơn ý nghĩa ở phía trước. Cái thiện nam tử, thiện nữ nhân đó ở phần trước nhất là người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Kinh giảng đến chỗ này, chữ thiện này giống cái đó là không được rồi. Nhất định phải thêm ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân ở chỗ này. Cho nên tuy là một chữ giống nhau, đặt ở vị trí nào, ý nghĩa liền khác nhau. Đây là điểm mà chúng ta đọc Kinh Kim Cang quyết định không được lơ là. Phật cáo Tu Bồ Đề: nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, ư thử kinh trung, nảy chí thọ trì, tứ cú kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, nhi thử phước đức, thắng tiền phước đức. Bảo thật với ông, phần trước dụng ý là ở chỗ này. Sợ bạn không tin, phần trước cái bố thí này là quá ư là nhiều, quá nhiều. Vừa mới nói rồi, Đại Phạm Thiên Dương cũng thua xa, cũng không thể so sánh với họ. Chúng ta có thể tu cái phước báo này hay không vậy? Phật nói cho chúng ta biết là chắc chắn có thể tu. Không những có thể tu, bằng tu phước báo còn vượt qua hơn họ, còn lớn hơn họ. Dùng phương pháp gì tu vậy? Thọ trì. Ở trong đây điều quan trọng nhất là thọ trì. Bởi vì nếu bạn không thể thọ trì thì bạn làm sao có thể diễn thuyết được? Không thể thọ trì chính là nghĩa kinh này bạn chưa có thật hiểu. Bạn chưa có thật hiểu, bạn làm sao có thể nói ra được? Nói vậy người khác nghe hiểu. Cho nên mấu chốt là ở hai chữ thọ trì. Cái này là phải hiểu rõ. Tuy phần trước nói cũng đang giảng nhiều lần, chỉ sợ chúng ta lơ là, chứng tỏ sự hết lòng hết dạ của Phật. Chúng ta thường nói hết lần này đến lần khác nữa, Phật không dừng ở lần khác nữa. Trong Kinh Kim Cang đã nói 7-8 lần, lặp lại nhiều lần như vậy. Đây là hiển thị sự hết lòng hết dạ của Phật. Chúng ta xem tiểu chú: tứ cú kệ đẳng, cực ngôn trì thuyết, cực thiểu chi kinh, thượng phước đức thắng tiền, tác trì thuyết toàn kinh, kỳ phước cánh thắng, bất đại ngôn hỷ. Trong kinh nêu thí dụ đều là bốn câu kệ. Bốn câu kệ là bất kỳ bốn câu nào ở trong kinh. Cái này phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Tập quán của người Ấn Độ cổ, bốn câu gọi là một bài kệ. Văn hàng dài cũng là như thế, bốn câu được xem là một bài kệ, bất luận là câu dài hay ngắn. Cho nên trong kinh nói bốn câu kệ là bốn câu kinh văn nào bất kỳ. Đây là nói phần nhỏ. Từ đó cho thấy, nếu có thể thọ trì toàn kinh thì cái phước đức đó là càng không thể nghĩ tưởng rồi. Thọ trì tắc năng tự độ, vị tha nhân thuyết tắc năng độ tha, tự độ độ tha thì Bồ Tát hạnh, cố phước đức cực đại giả. Đây không phải là bất kỳ cái bố thí tài nào của thế gian này có thể sánh bằng. Ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: ở trong tất cả bố thí thì pháp bố thí là nhất. Bất kỳ sự bố thí tài nào cũng không thể sánh bằng bố thí pháp. Tiếp theo thế nào vẫn có nói rõ kỹ càng: bố thí biết lìa tướng là phước huệ song tu. Phần trước đã báo cáo với mọi người rồi, lìa tướng là tu huệ, bố thí là tu phước. Bố thí nhất định phải lìa tướng mới có thể phù hợp với vô trụ sanh tâm. Nếu như không hiểu cái ý nghĩa này, thế là đi ngược lại với vô trụ sanh tâm. Chúng ta hiện nay ở trong đời sống thường ngày làm sai rồi. Chúng ta không biết tầm quan trọng của vô trụ. Khởi tâm động niệm, tâm có lo nghĩ, cái này rất không may rồi. Có một mây lo nghĩ thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh, huống hồ tu pháp môn khác. Bạn làm sao có thể chứng quả? Lại có thể tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả vô cùng quan trọng. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Nhân là khởi tâm động niệm, quả là sự biến hóa tương tục của nghiệp báo. Cái đạo lý này Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói rất thấu triệt. Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả mọi hiện tượng, kể cả nhất chân pháp giới, mười pháp giới, duy tâm sở hiện. Y chánh trang nghiêm của mười pháp giới là duy thức sở biến. Thức là gì? Vọng tưởng chấp trước. Cho nên phải biết khởi tâm động niệm liền đem cái tướng đó chuyển biến. Đây cũng chính là cái mà Thế Tôn gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần ở trong tâm bạn có tưởng, liền có mười pháp giới. Vọng tưởng không còn thì nhất chân pháp giới hiện tiền ngay. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Cái này các vị phải biết. Cho nên không thể mang theo vọng tưởng đi giảng sanh. Phải dùng tâm thanh tịnh giảng sanh, gọi là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Pháp môn tịnh tâm thù thắng hơn nhiều so với những pháp môn khác. Nguyên nhân của thù thắng ở chỗ nào vậy? Pháp môn khác phải thật sự tâm thanh tịnh hiện tiền, minh tâm kiến tánh mới được xem là thành tựu. Tịnh tông không cần. Tịnh tông chỉ cần đem tất cả vọng niệm tạm thời dừng lại, đem cái ý nghĩ này tập trung vào A-di-đà Phật là được rồi. Cho nên cái thanh tịnh của họ không phải thật sự thanh tịnh, là tương tự thanh tịnh. Những pháp môn khác tương tự thanh tịnh vẫn là không thể ra khỏi tam giới. Chỉ có tịnh tông tương tự thanh tịnh là có thể giảng sanh. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên tất cả chư Phật tán thán. Bởi vì cái trình độ này chúng ta nỗ lực là có thể làm được, đạt đến cái thanh tịnh chân thật đó chúng ta không làm được. Vì thế tịnh tông được gọi là đường dễ đi, cũng là ở chỗ này. Thế thì những pháp môn khác tương đối là đường khó đi, cái này là đường dễ đi. Chúng ta đi con đường này quả thật là nhanh chóng, vững chắc. Cho nên cái này phải tin sâu nhân quả. Niệm Phật là nhân, giảng sanh bất thối thành Phật là quả. Cái pháp này vô cùng tuyệt diệu. Tính tâm thanh tịnh, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì có thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, bất thối thành Phật. Quả đức thù thắng bất khả tư nghị. Đây là điều mà tất cả chư Phật tán thán. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Dưới đây là vì chúng ta giải thích. Vì sao? Bố thí bảy báo đầy dẫy hằng hà sa số đại thiên thế giới, không sánh bằng thọ trì diễn thuyết bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Lời nói này quả thật là khiến người khó mà tin được. Đây không thể nào không nói. Thí tài không bằng thí pháp, có hàm chứa nhiều nghĩa. Thật sự chữ nhiều này là vô lượng. Bên trong thật sự là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa quá nhiều. Chỗ này nêu sơ lược bảy điều. Nêu sơ lược bảy điều để chứng minh. Thứ nhất, thí tài. Thí thọ chưa chắc có trí. Thí là người bố thí, thọ là người tiếp nhận bố thí. chưa chắc có trí huệ. Cái trí huệ này mọi người hiểu rồi phải không? Chưa chắc là vô trụ. Người bố thí chấp tướng, người tiếp nhận bố thí cũng chấp tướng. Chấp tướng là không có trí huệ. Tâm có trụ là không có trí huệ. Chưa chắc người bố thí và người tiếp nhận, tâm của họ là vô trụ. Pháp thí chẳng phải người trí không thể thí, cũng không phải người có trí thì không thể tiếp nhận. Lời này là chân thật. Nếu như có trí tuệ, họ chắc chắn không thể tu thí pháp. Bố thí pháp cần phải có trí tuệ, đặc biệt là điều mà trên Kinh Kim Cang nói: thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Thọ trì là bạn thật sự làm được. Phật dạy bạn vô trụ, bạn thật sự đã vô trụ rồi, bạn làm được rồi, đó mới được tính. Chưa làm được thì không được tính. Chưa làm được bạn chưa có trí tuệ, bạn cũng không có năng lực tu bố thí pháp. Người tiếp nhận không có trí tuệ, ý nghĩa của cái pháp này không hiểu. Chúng tôi nêu một cái thí dụ rất đơn giản. Kinh Kim Cang là diệu pháp vô thượng. Tôi hiện nay còn có chút tiền, có một chút năng lực, tôi in 1000 bản để bố thí Kinh Kim Cang. Ý nghĩa gì tôi cũng không biết, tôi in kinh bố thí, học dáng vẻ bố thí, dáng vẻ học rất giống. Kỳ thực có phải thật sự là bố thí pháp hay không vậy? Không phải, là bố thí tài. Tôi bỏ tiền in kinh là bố thí tài. Tôi hiểu được Kinh Kim Cang là bố thí pháp. Tôi không hiểu Kinh Kim Cang, in Kinh Kim Cang để bố thí vẫn là bố thí tài. Cái này phải biết. Tại vì sao tôi in Kinh Kim Cang bố thí vậy? Nghe nói in Kinh Kim Cang bố thí sẽ được phước báo lớn. Bạn thấy trong tâm của họ có trụ, tâm họ có trụ, cái này có phước báo lớn gì tôi mới chịu in. Nếu như nói không có phước báo, không in, một xu cũng không bỏ ra. Bạn xem, người bố thí không có trí huệ, người tiếp nhận bố thí mỗi ngày đang đọc tụng Kinh Kim Cang, tâm họ vẫn là có trụ. Nghe nói tụng Kinh Kim Cang phước báo rất lớn, trụ ở trên tướng phước báo, trụ tướng. Hy vọng các đồng tu ở chỗ này hãy lĩnh hội ý của Ngài, bạn mới thực sự có chỗ thể hội. Bạn đem cái nguyên lý, nguyên tắc này ứng dụng vào trong đời sống của bạn. Tôi thường nói, đời sống của bạn sống rất vui sướng, tự tại, hạnh phúc, mỹ mãn. Bạn sống đời sống của Phật Bồ Tát còn cao hơn cả thần tiên. Thứ hai, thí tài, người thí được phước lớn. Người bố thí được phước báo, kết pháp duyên rộng lớn với mọi người. Họ tương lai được giàu có. Đây là Phật ở trên kinh thường nói. Chúng ta nhìn thấy người phát tài to ở thế gian, những nhà xí nghiệp lớn này, của cải ức vạn. Của cải này từ đâu mà có vậy? Trong đời quá khứ bố thí tài mà được quả báo. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Không nên cho rằng họ rất tài giỏi, biện pháp của họ rất nhiều, bản lĩnh rất cao siêu, họ có thể phát tài. Người thông minh trí huệ cao hơn họ rất nhiều, người mánh khóe linh hoạt hơn họ, họ cũng rất nhiều. Tại sao người ta không phát tài, họ lại phát tài? Nhất định phải biết quả báo. Quả báo của bố thí tài, bố thí pháp được thông minh trí huệ, quả báo là thông minh trí huệ. Bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh trường thọ. Cho nên người thế gian đều muốn, tôi muốn giàu có, tôi cũng muốn thông minh trí huệ, tôi lại muốn khỏe mạnh trường thọ. Thế thì bạn đã tu bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, toàn bộ là trụ tướng, toàn là trụ tướng. Cho nên không phải vô trụ sanh tâm, bạn là trụ tướng sanh tâm, là bạn làm cái này. Cho nên không thể sánh bằng vô trụ sanh tâm. Vô trụ sanh tâm cao. Thí pháp, thí thọ đều được phước lớn, được tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh này là tự tánh. Người chưa có kiến tánh không biết. Người kiến tánh rồi, bạn giống như lục tổ đưa ra báo cáo với ngũ tổ. Tuy nói không nhiều, nhưng nói rất rõ ràng. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Vốn sẵn đầy đủ chính là một mảy may khiếm khuyết cũng không có, là rất viên mãn. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, hay sanh muôn pháp, chính là hữu cầu tất ứng. Trong Phật Pháp thường nói, ở trong cửa Phật hữu cầu tất ứng. Đến khi nào hữu cầu tất ứng vậy? Đến sau khi kiến tánh rồi, hay sanh muôn pháp. Bằng chưa kiến tánh, tôi cầu, cầu đều không có ứng. Lời Phật Bồ Tát nói không linh. Không phải lời Phật Bồ Tát nói không linh, do bạn chưa có đạt đến cái tiêu chuẩn đó. Bạn đạt đến cái tiêu chuẩn đó là hữu cầu tất ứng ngay. Chưa đạt đến cái tiêu chuẩn đó, bạn cầu là dùng vọng tâm mà cầu. Người ta cầu là tâm thanh tịnh hiện tiền. Kinh Phật không nói sai, chỉ tại bạn hiểu sai ý thôi. Xem tiếp một điều dưới đây. Tại thí đảng ích nhân thân mạng, pháp thí tất ích nhân tuệ mạng. Chữ ích này là lợi ích, giúp đỡ. Bố thí tài là khiến đời sống vật chất của bạn có thể sống tốt một chút, giúp bạn khỏe mạnh trường thọ, đời sống của bạn sống tự tại. Bố thí pháp có thể trưởng dưỡng huệ mạng. Không giống như phía trước, ở trong huệ mạng nhất định có sinh mạng, ở trong sinh mạng không có huệ mạng. Đây chính là sự thù thắng của bố thí pháp. Thí tài đều phục tham, thí pháp đoạn dứt hoặc. Điều này ở trong công đức nói. Cái lợi ích đó khác nhau. Bố thí tài giảm thiểu dục vọng tham lam keo kiệt. Tham lam keo kiệt là phiền não nghiêm trọng nhất, khiến cái phiền não này giảm nhẹ, chứ không thể đoạn hoặc. Hoặc là gì? Là ngu si. Tham sân là phiền não thô nặng. Ngu si là phiền não vi tế, rất khó đoạn. Cho nên Bồ Tát độ ngu si, không có trí tuệ bát nhã, không thể đoạn ngu si. Không thể đoạn ngu si chính là không thể phá vô minh. Bạn sẽ không thể thành tựu quả vị cứu cánh viên mãn. Thí tài hai bên không thể ra khỏi luân hồi. Thí pháp hai bên có thể dứt sanh tử. Cái công đức này, lợi ích này, làm sao có thể sánh được? Một người phước báo lớn đi nữa, giống như Đại Phạm Thiên Vương, họ cũng là đang ở trong lục đạo luân hồi. Phước báo hưởng hết rồi vẫn là đọa lạc. Chúng tôi nghĩ giảng kinh phần trước đã giảng qua với các vị rồi. Chúng ta mỗi vị đang ngồi đây, quá khứ đều đã làm Đại Phạm Thiên Vương. Đây đều là không giả. Nhất định đã từng làm Đại Phạm Thiên Vương, cũng đã từng đọa địa ngục A Tỳ. Tất cả đều là sự thật. Thí tài hai bên thọ dụng có ngày hết. Thí pháp hai bên thọ dụng vô tận. Thí tài, thí nhỏ thì được lợi ích nhỏ. bố thí tài cái phước báo này là thí tỷ lệ thuận với báo. Thí nhiều thì quả báo nhiều, thí lớn thì quả báo lớn. Tỷ lệ của cái thí và báo này của họ là bằng nhau. Bố thí pháp thì khác nhau. Thí nhỏ có thể được lợi ích lớn.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.